Hồi 28. Dạo núi Phổ Đà ở Nam Hải, lắng nghe Đức Quán Thế Âm thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 7 năm Canh Thân, 1980. Thơ: Tự trúc lâm trung quán tự tại, bạch liên tòa thượng tọa quán âm, Phổ Đà phi viễn tâm đầu thị, Bồ Tát tâm trường thể nội tâm. Dịch: Tự tại quán thông chốn trúc lâm, trên tòa sen trắng hiện quán âm, Phổ Đà ở đấy tim mình đó, Bồ Tát trong ta há phải tầm. Tế Phật: Trên đời rất nhiều người sùng bái Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi vì pháp tướng hòa ái của Ngài, giống như bà mẹ hiền trong gia đình, nên được người ta yêu mến thích gần gũi. Do đó, Ngài còn được tôn vinh là đứng nghe thấu tiếng kêu thương của mọi nhà, là lão mẫu Quán Âm, lạy Đức Quán Âm cũng như lạy mẹ già. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Đức Phật xưa tái sinh, đã thành Phật từ muôn ngàn kiếp trước, hiệu là Như Lai Minh Chính Pháp, cho nên còn gọi là Quán Âm Cổ Phật hoặc Nam Hải Cổ Phật. Ngài nghe tiếng kêu thương mà cứu khổ cứu nạn, hạnh nguyện to lớn của Ngài hiện diện khắp mọi nơi mọi thời. Đó là nguyên nhân chính khiến người ta tôn kính, sùng bái Ngài. Thế nhưng tại sao không tu thành Quán Âm để hành đạo Bồ Tát? Bữa nay ta hướng dẫn Dương Sinh dạo núi Phổ Đà ở Nam Hải, bái yết Bồ Tát Quán Âm để cầu xin Ngài khai mở Phật Pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm ngàn xưa thành đạo tại rừng Trúc Tử thuộc miền núi Phổ Đà, Đức Nam Hải. Ngày nay cũng dạo cảnh này, nhưng đã biến hóa ở cõi trời Tây Phương. Dương Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới Nam Hải, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh: Phía trước tại sao lại có biển lớn, thưa làm cách nào để vượt qua? Tế Phật: Thầy cũng chẳng cách nào vượt qua cả, tòa sen này lớn lên từ trong nước nóng. Nếu như vượt qua biển lớn, nước mặn của biển khổ, ngắm vào hoa sen, sợ rằng hoa sen sẽ khô héo, chẳng biết tính sao đây. Dương Sinh: Thưa, thầy thử đi trên mặt biển xem, có bị chìm hay không? Tế Phật: Đúng đấy, để thầy thử xem. Con hãy nán đợi một chút. Dương Sinh: Ân sư đi trên mặt nước, quả thần thông quảng đại, giống hệt như đi thuyền, không hề bị chìm. Tế Phật: Còn thấy thầy ra sao? Đôi chân của thầy, quả là vạn năng nào, như đi trên mặt đất, trên mặt biển, trên không trung, thông dụng khắp ba cõi. Dương Sinh, hãy cố học lấy. Dương Sinh: Thưa, đạo hạnh của con không đủ, nên con chẳng dám thử, sợ rằng sẽ chìm xuống đáy biển. Tế Phật: Đừng lo, đã có thầy bên cạnh, lỡ có chuyện gì, thầy sẽ cứu con ngay. Dương Sinh: Như vậy để con thử coi. Ái cha, quả là bất hạnh, con sắp chết chìm, ân sư mau cứu con. Tế Phật: Chớ quá sợ, để thầy kéo con lên bờ. Dương Sinh: Hay quá, được ân sư cứu cấp, không thì con đã chìm xuống đáy biển để đàn cá điểm tâm. Tế Phật: Chớ quá sợ hãi. Dương Sinh: Xin hỏi ân sư, tại sao thầy đi trên mặt nước lại không chìm, còn con thì ngược lại, xin thầy chỉ cho con bí quyết. Tế Phật: Con muốn biết, thầy cũng chẳng giấu giếm. Thầy nói để con hay ngay. Con hãy nhớ lại những người không biết bơi, song ở trong hồ tắm, họ cũng chẳng chìm. Là bởi vì họ có đeo phao. Trong phao chứa đầy không khí. Lòng phao đương nhiên rỗng rang. Do đó có thể nổi trên mặt nước. Đã biết rõ được nguyên lý này, thì khi con ở trên mặt nước, tự tâm niệm thân con là một trái khinh khí cầu, trong ruột trống rỗng, thì tự nhiên trôi nổi giữa không trung. Nếu như không tin, con hãy nhìn giống trúc, trái khinh khí cầu, thùng sắt, vân vân, chỉ cần phía trong có đầy khí, hoặc nói cách khác, giữ gốc nắm cái ruột. Một niệm không hề giấy, ác sẽ chẳng chìm. Dương Sinh, thầy nói rất có lý, con đã hiểu một cách thấu đáo. Tế Phật, đây cũng là cách minh thị cho kẻ sống ở đời, không thể tham lam chấp mê hình danh sắc tướng thế tục. Ngược lại, sẽ dễ bị đọa đầy trong sáu nẻo luân hồi. Nếu như phất bỏ tất cả, chẳng để cho Phật dục ái tình nơi cõi thế trói buộc, thì thân mình ắt tràn đầy khí hạo nhiên, chính trực. Thân sẽ như trái khí cầu, chẳng bị Phật chất níu kéo, dẫn tới đọa lạc. Tự nhiên có thể bay thẳng lên thiên đường. Như nay thầy thần tứ đại, tất nước lửa gió đất đều thông, nên nước biển không bám nổi thầy. Do đó mà thầy thoát khỏi sự nguy hiểm chết chìm. Nếu như người ta, một hạt bụi không nhiễm, coi Phật chất như mây nổi, thì tự nhiên, đi trên nước, trên mây, siêu thoát khỏi bể khổ, không còn bị luân hồi. Dương Sinh, phía trước có một con thuyền nhỏ đang đi tới, giống loại thuyền bơm, chẳng rõ đó là ai. Tế Phật, Đức Quán Âm Đại Sĩ đang đáp thuyền từ, Ngài đã biết thầy trò mình đang thử đạo ở đây, do đó Ngài đến nghênh tiếp chúng ta. Dương Sinh, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, trên thuyền quả nhiên thấy một vị bận áo trắng, tà áo phát phới bay. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tướng mạo trang nghiêm, dung nhan hiền từ dễ mến. So với hình ảnh Ngài khi tôi nằm mơ, giống y hệt. Bữa nay quả là hành ngộ. Đệ tử lạy chào ra mắt Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, Dương Thiện Sinh hãy đứng lên. Tôi ở tại rừng trúc tía ở trên núi Phổ Đà. Nghe hai vị nói là muốn dạo thăm chốn tôi cư ngụ, và mắt huệ nhìn thấy rõ hai vị thử đạo tại đây, nên đặc biệt đem thuyền từ tới rước, mời hai vị lên thuyền. Dương Sinh, hay quá, kính thưa Đức Quán Âm, tại sao thuyền từ này là nhỏ té thế này? Quán Âm, chỉ độ nhị vị mà thôi, lớn quá sẽ cồng kềnh không tiện. Nếu như có nhiều khách đi, thuyền này tự nhiên lớn rộng thêm. Phàm kẻ tu thân học đạo, nếu như tâm họ kiên trì, không dời đổi, hẳn là cả ức người tiêu dao nơi đất Phật. Chỉ cần hô danh hiệu, Quán Thế Âm, tôi liền hiện ngay ra bên cạnh họ. Vì thuyền từ rộng lớn vô chừng, có thể độ hết thảy chúng sinh trong thiên hạ. Dương Sinh, đại sĩ từ bi, pháp môn vô biên, quả là phúc lớn cho chúng sinh. Quán Âm, tôi sắp khởi hành, Dương Sinh bám chặt lấy mạng thuyền, vì tốc độ lẹ như bay, sảy tay sẽ té xuống biển, rất là nguy hiểm. Dương Sinh, tình tuân lệnh, đệ tử đã chuẩn bị xong, kính mời đại sĩ từ ân khởi hành. Thuyền này không có máy, tại sao đại sĩ lại có thể phóng như bay, quả là thần kỳ. Tế Phật, thuyền này chẳng giống như thuyền thế gian, chẳng cần dùng máy, chỉ cần đại sĩ khai khẩu, tự nhiên thuyền lao đi, bởi vì máy đã trang bị sẵn trong tâm đại sĩ rồi. Chỉ cần tâm niệm, máy liền quay tích không ngừng, do đó mới kêu là thuyền pháp. Dương sinh, quả là kỳ diệu, tâm động ắt thuyền động, tâm ngưng ắt thuyền ngưng. Bồ Tát cưỡi thuyền từ, chứ không phải thuyền từ cưỡi Bồ Tát. Ý nguyện của đại sĩ quảng đại vô biên vô tận, cho nên mới có thể hóa thân khắp nơi để thuyết pháp, cứu khổ, cứu nạn. Tế Phật, đó là núi Phổ Đà, thuộc cõi trời Tây Phương. Bữa nay chúng ta tới đấy để lắng nghe Đức Đại Sĩ thuyết pháp. Quán Âm. Chúng sinh mê đắm thất tình lục dục, thân chìm trong biển khổ, nên thường gặp nghịch cảnh. Lỗi lầm đó do chính mình tự chuốc. Bữa nay cửa thiện rộng mở, Phật từ cõi Tây Thiên giáng hạ Bồng Lai để phổ độ. Tế Phật, dương sinh đã có công tới đây thăm, xin mời theo tôi để cùng ngoạn cảnh. Dương sinh, rừng trúc xanh ngập núi, không khí tươi mát, bên cạnh còn có nước chảy róc rách, quả là vùng đất thánh tuyệt diệu. Quán Âm, đó là sự quan hệ giữa rừng trúc tía và nước sương ngọt, tức cam lộ. Nước cam lộ chảy về biển khổ để làm giảm bớt vị đắng cay của người đời, nên đã trở thành nước pháp cứu độ chúng sinh. Dương sinh, phía trước có một ao sen lớn, nở đầy hoa sen trắng, khiến người ta say sưa ngắm. Rừng trúc bên cạnh xanh tươi ngút trời, bay thành một cái động trời tự nhiên. Ngoài ra trong đó còn có hai vị tiểu hài đồng, chẳng rõ họ là ai. Quán Âm. Đó là Thiện Tài và Lương Nữ. Tôi ngự trên đài sen trắng, trong rừng trúc tía này, thanh tĩnh vô kể. Song vì nghĩ rằng chưa độ hết được chúng sinh, cho nên bất kể giờ phút nào, tôi cũng đều hóa thân giáng phàm cứu độ chúng sinh. Phàm những ai nhớ danh hiệu tôi, khi gặp khổ nạn, tôi đều xuất hiện giúp đỡ. Mong chúng sinh thông cảm, tâm tôi làm nhiều điều nhân nghĩa. Ắt thân họ là thân tôi hóa thành, để có thể tùy thời mà giúp đỡ kẻ khác. Tâm đã hợp với tâm bồ đề của tôi, thì tâm linh của người chắc chắn sẽ tương hội với tâm tôi. Phàm những ai tu đạo bồ đề, suốt đời không thối chí, nhất định sẽ thành chính quả. Tôi đã ngồi trên tòa sen. Dương sinh, thân phiêu nhiên của đại sĩ thoáng cái đã bay lên đài sen, vóc dáng ngài thanh thoát, y hệt như tiên nữ, phiêu diêu thoát tục. Tế Phật, dương sinh có thể thuật lại thế ngồi của đại sĩ cùng cảnh trí tại đây lúc này không? Dương sinh, thưa được. Tự trúc lâm trung phủ bạch liên, Quán Âm tịnh kháng thủy trung thiên, Thiện Tài lương nữ song biên lập, cam lộ liễu chi biến đại thiên. Nơi rừng trúc tía trắng hoa sen, trời nước Quán Âm lặng lẽ nhìn, lương nữ Thiện Tài hầu cạnh mẫu, cành dương cam lộ ngập không gian. Thưa, có phù hợp không? Tế Phật, hay lắm! Hôm nay dương sinh đã tới được nơi này, hãy xin đại sĩ khai thị Phật pháp nhiều cho. Dương sinh, Thưa Vân, cuộc kỳ ngộ bữa nay thật là khó gặp. Kính xin Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp để giải rõ bến mê cho. Quán Âm. Lành thay, trần thế hiện giờ đời sống hưởng thụ vật chất đã tới mức cao độ. Từ cõi thánh quan sát cảnh này thì thấy thế nhân quả là được hưởng phúc, chư Phật đều lấy làm mừng. Nhưng phần lớn những kẻ được hưởng phúc lại đắm mình trong cảnh tự sát tiền tài, là bốn hố thẳm tội lỗi lớn vì hưởng thụ quá độ diệm phúc trời ban, không tiết chế nổi, càng đi vào nẻo tà, càng bị đọa lạc, cuối cùng tạo thành ác nghiệp quả báo. Nhìn cảnh bất hạnh này của chúng sinh, lòng tôi cảm thương vô hạn. Nay nhờ có thánh hiền đường mở đàn cơ bút để phát huy đạo giáo, duy trì đạo đức nhân tâm khỏi sa đọa, khuyên người hành tam cương ngũ thường, tu ngũ luân bát đức, cải thiện hoàn cảnh xã hội bất lương, cứ trượt lưu thanh, thắp sáng đường tâm tối. Tôi thường giảng lâm các hiền đường, chấp bút thuyết pháp độ người, khuyên răn dẫn dụ chúng sinh, tin tưởng Phật Pháp, giữ gìn ngũ giới, học đạo tu Pháp, để minh tâm kiến tánh, chứng đắc quả Phật. Bữa nay Dương Thiện Sinh tới đây, tôi vô cùng sung sướng. Giờ đây, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi hỏi đạo một số vị đạo sĩ đã tu thành quả vị Bồ Tát. Dương Sinh, cảm tạ sự hướng dẫn của đại sĩ. Quán Âm, hãy đi theo tôi. Dương Sinh, đại sĩ nhẹ nhàng như mây, thoáng cái đã rời tòa sen, dáng đi như mây bay nước chảy. A, ven đường núi xanh nước biếc, quả không thẹn là cảnh tiên. Tới nơi, phía trước có rất nhiều tịnh xá, dưới gốc cây bồ đề có các tăng lữ ngồi. Ngoài ra bên cạnh các gốc cây khác, có một số vị tóc dài đang ngồi thiền định, tất cả đều có vẻ quên mình. Quán Âm, các vị Bồ Tát đó, lúc còn tại thế, đều tu đạo Bồ Tát. Sau khi thành đạo, tới đây tỉnh tu, không kể xuất gia tại gia, chỉ cần học tinh thần tu trì độ chúng của tôi, nhất định sẽ thành tựu. Dương Sinh có thể hỏi đạo họ. Dương Sinh, thưa Vân, xin hỏi Đức Bồ Tát, vị này là một tăng sĩ mặc áo cà sa, vẻ mặt từ bi, phòng hào quang trên đầu tỏa chiếu sáng người, và vì có thụ giới cho nên hào quang phát ra càng mạnh mẽ. Thưa, ngài đã tu cách sao mà đạt được đạo quả như ngày nay? Bồ Tát Trí Quang. Pháp danh của tôi là Trí Quang. Lúc sống xuất gia quy y Tam Bảo, chăm lễ Đức Thế Tôn, hành đạo Bồ Tát. Tôi thấy rằng tu Phật học đạo cốt ở việc giúp đời cứu người. Xuất gia chẳng phải là chỉ cố giữ Tam Bảo trong điện, quy y Phật Pháp Tăng, là phải học tập tới chân tủy của ba bậc đó, tức là phải thực hành những gương tốt của các bậc đó để lại. Bởi trong khi tu hành, ngoài những công tác từ thiện như giảng kinh khuyến hóa, phóng sinh, tế bần, cứu nạn, vân vân, tôi còn tận lực tu dưỡng nội tâm, tham thiền nhập định. Đối với Bồ Tát Quán Âm, tôi lại càng kính cẩn lễ bái. Các bạn đồng tu, nếu như có ai bị đau ốm, thống khổ, tôi đều tận tâm giúp đỡ, giải nguy, để họ thể hội được tinh thần từ bi của nhà Phật khiến càng kiên định tin tưởng tu hành. Về quá trình tu đạo của tôi cũng gặp nhiều ma nạn khảo đảo, gặp nghịch cảnh tinh thần hoảng hốt, song tự biết là nghiệp chướng chưa tiêu nên bị chà đạp. Trong lúc thống khổ, lòng tôi không hề bấn loạn, gắng sức giữ vững lập trường, suốt đời hành thiện tu đức, quảng bá Phật Pháp, nên cảm hóa được rất nhiều chúng sinh. Cuối cùng, tu thành quả vị Bồ Tát. Tại đây, tôi thường cung kính lắng nghe Đức Thế Tôn, cùng Đức Quán Âm thuyết Pháp, để tỉnh tu lại cho tới khi chứng đắc quả vị cao hơn. Mong người đời tu đạo chớ có vì tư lợi, hãy luôn luôn ôm ấp hoài bão tâm Bồ Tát, giúp đỡ thật nhiều cho chúng sinh. Trong khi ban phát tâm từ bi thương xót, thì tâm mình cũng hóa thành tâm Bồ Tát. Lâu ngày, tâm thông suốt, dạ không còn trở ngại, tự nhiên thành tựu quả vị Bồ Tát. Dương sinh. Cảm tạ Bồ Tát Trí Quang đã phát tâm thuyết Pháp, lấy tâm đại bi giúp người để rồi đạt được quả vị đại hỷ. Lẽ nhân quả mảy may không sai chệt. Lại xin hỏi vị Bồ Tát. Vị này đệ tóc, nhưng hào quang trên đầu cũng tỏa khắp bốn phía, tướng mạo cao quý, khí chất phi phàm. Thưa, Ngài đã tu cách nào mà đạt thành được chính quả? Từ ngộ Bồ Tát. Tôi là nữ cư sĩ, tu đạo tại gia. Nhưng tiền sinh, tôi làm công chức. Sau khi các con của tôi trưởng thành, tôi được thanh nhàn. Nhờ một người bạn giới thiệu, tôi tới chùa xin quy y Tam Bảo, trở thành cư sĩ tại gia. Từ đó chăm chỉ nghiên cứu kinh Phật, ăn chay giữ giới, niệm Phật, tịnh tâm, trí tuệ mở lớn, liễu ngộ nhân sinh tứ đại giả hợp. Duy có Phật tính là chân thật, do đó thường bố thí tiền bạc, ấn tống kinh sách, gặp người nghèo khó ra sức giúp đỡ. Nhưng người em trai mở tiệm thuốc, tôi cũng bỏ tiền ra mua thuốc phát không, suốt đời làm việc thiện, tích được nhiều công đức, chăm lo tu tâm sửa tánh, khí chất ổn định, không phạm tội ác, cuối cùng tu thành đạo quả Bồ Tát. Dương sinh. Làm Bồ Tát tại gia càng dễ gần gũi chúng sinh, tận tâm tận lực, phát huy tinh thần Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, cuối cùng thành đạo, thật quả đáng kính phục. Xin hỏi Đức Bồ Tát. Vị này ăn bận xề xòa, hào quang trên đầu tròn trịa, tướng coi rất phúc hậu. Không rõ ngài tu cách sao mà lại đạt thành được chính quả. Đức Nhân Bồ Tát. Tôi là cư sĩ tu đạo tại gia. Tôi nhờ bạn bè giới thiệu thầy học đạo. Sau khi thụ giáo minh sư, giác ngộ được chân lý nhân sinh, nên độ được chúng sinh. Tôi cũng nghiên cứu và tu cả đạo Nho, nên đã phát giác ra rằng, lý đạo nhiệm màu của hai đạo giống nhau, do đó mà lúc còn sinh tiền, tôi không hề bài xích đạo Nho. Còn các kinh như Đạo Đức Kinh, Thanh Tịnh Kinh, Tứ Thư, Ngũ Kinh, tôi đều nghiên cứu và thể nghiệm rất sâu xa. Vì vậy tôi thường đàm đạo cùng các đạo gia tu sĩ. Phàm những sách dạy về cách tu tâm dưỡng tính, nếu thấy được, tôi đều ra sức nghiên cứu tu luyện. Tôi còn tập cả nội ngoại công để trao dồi cơ thể, suốt đời vui đạo làm việc thiện, quảng độ chúng sinh hướng thiện, ra sức tế bần cứu thế, do đó mà tu thành quả vị Bồ Tát. Dương sinh. Sau khi thỉnh giáo Đức Bồ Tát, cảm thấy rằng hơn này tu đạo chẳng dễ, bất luận quy y tông phái nào cũng đều phải lo công quả cứu người, giúp đời. Không có tinh thần giúp người, hẳn là tâm từ bi không hiển lộ ra được. Muốn đắc quả Bồ Tát, lại càng không đủ tư cách. Một kẻ không chịu giúp đỡ người khác, hẳn là sẽ thành quỷ tham lam lợi lộc, tâm địa nhỏ nhen, chỉ lo sao cho đầy bao tự mình, chẳng thể thông suốt được cảnh giới vô hạn. Tất cả những gì thành đạt được đều chỉ là giới hạn. Tế Phật Dương Sinh nói rất đúng, mong thế nhân chăm lo vun bồi tâm đức mới tránh khỏi sinh bệnh ung thư, hủ bại ăn uống chẳng được. Bữa nay xin bái từ Đức Đại Sĩ tại đây. Quán Âm. Thời giờ đã trễ, tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường. Tôi rất hoan nghênh nếu quý vị tới thăm chốn này thường xuyên. Dương Sinh, cảm tạ Đức Quán Thế Âm từ bi hóa trụ, đệ tử xin cáo từ. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng, Bồ Tát ở trong ta, mà ta lại mở miệng chửi người là trật rồi.